Sao nó ăn mặc quần áo gì vậy? Rách te hết trơn à? Hay mà giá chỗ này rách chỗ khác, giá chỗ này rách chỗ khác.
Dạ, chào bác.
Ủa, chú em nó đâu lạ vậy? Chú muốn kiếm nhà ai?
Dạ, dạ thưa bác, cháu đi mua hàng bông. Mười mấy năm trước á, cháu cũng thường lui tới miệt này là nhờ có người anh em bà con nó xóm trên á, anh Hai Thành dạy học chữ nho đó bác. Dạ, bây giờ không biết nhà của anh dời đâu mà cháu kiếm quá trời không gặp mà.
Chú em với thằng Thành là chỗ bà con á?
Dạ, dạ bà con cô cậu.
À vậy à, không nói giấu gì chú em, thằng Hai Thành á tôi thương nó như con vậy đó. Tuy chẳng phải là họ hàng, song mà thương yêu hơn ruột thịt. Nhưng ở đời tai họa không chừng chú ơi. Sự rủi ro của thằng Thành bây giờ nhắc lại tôi còn ứa nước mắt đó chú em.
Dạ thưa bác nói rủi ro mà. Rủi ro làm sao vậy bác?
Vợ chồng nó đang làm ăn sân sẵn vậy đó, có về đâu. Sớm mãi một ngày kia, linh đi kinh tới bao giây, hiệp giới hương quán nàng sở tay. Lấy cớ rằng họ rơi thơ, nhà nó hội họp anh em, đêm nào cũng tụ tùng rất đông, mà do nghe nó cầm đầu mới nghi. Làm nói nó làm quốc sự, mới đi lục xét khắp trong ngoài. Đúng là quả phước mãn lương, họ đã tóm nhầm cây súng lục và một bó giấy tờ truyền đơn, nên tống giam nó vào khám liền. Mãi sau này thì mới rõ được là bởi tại họ có quán thường, nhưng đủ bằng cơ phải ở tù, vì vậy mà sự nghiệp nó tan quang.
Dạ thưa bác, chẳng hay còn vợ con của anh lưu lạc cửa nhà ở đâu, không biết bây giờ còn khỏe mạnh. Cháu muốn đến chia buồn trong cây thân hoạn nạn, bởi xa xôi cháu không rõ được hôm nay mai nhờ có bác đây. Tình bà con không lẻ, cháu đi ngoảnh mặt làm ngơ, bác làm ơn chỉ cho để cháu đến thăm cho tạm mặt, gọi là chúc tình anh em. Vì bấy lâu nay cách biệt xứ xa, nay nghe việc nhà anh rủi ro, thà đến muộn chớ còn hơn không.
Nghe chú em nhắc bà con vợ tôi ở đây cũng tội nghiệp cho thằng Thành. Trước lũ người quỷ quyệt lắm mà, vợ của nó thì thiệt thà hiền hậu. Lúc thằng Thành mới bị bắt giam, nó lại đây khóc than mấy lần. Tôi bảo thôi về bán nhà mà lấy bạc, mướn thầy kiện đặng kêu này. Gặp sóng gió thì phải chèo, chớ để vậy nhìn thấy sao.
Dạ thưa bác, rồi chỉ nghĩ sao vậy bác?
Chú nghĩ coi 1 1 2 2. Nó bảo để chú điền nó lo, chỗ dành dòng thế thần, chồng nó thế nào rồi cũng thoát nạn. Chính vì vậy mà ra cơ
thôi mà. Chị lựu lấy ai vậy bác?
Thì ai vô đó nữa, mù mẹo thì họ sắp sẵn hết rồi. Họ mượn cớ là đi lo thầy kiện, phải đi đầu này đầu nọ, xe rước xe đưa, hết ban ngày rồi tới ban đêm, sau rồi lu bù cả tuần mới về một lần. Không biết họ tính cách nào mà tới ngày đưa thành ra xử nó bị chẳng chòi 20 năm khổ sai. Rồi thì con vợ nó nghiễm nhiên trở thành là bà hội đồng. Chú em coi đó, từ giờ anh tá điền nhảy giọt lên ngôi bà chủ điền cái một. Họ ăn ở với nhau năm trước qua năm sau đẻ được đứa con gái, mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè.
Ủa, nói vậy chị Lựu ăn ở với anh Hai Thành không có đứa con nào sao bác?
Có chứ, mà cũng như không. Nhắc tới chuyện con cái của nó tôi càng thêm đứt ruột. Thằng Sơn vô phước quá.
Sao bác nói vô phước là sao bác?
Hồi thằng Thành nó bị bắt thì con vợ nó có mang đâu vài tháng, lấy chồng khác chừng 5-6 tháng gì sanh được một thằng con trai. Nhưng chú em biết mà, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi, nên nghe nói họ lập thế lưu thằng nhỏ đi biệt tích rồi.
Biệt tích rồi?
Trời
ơi,
chú em sao vậy? Chú em bị cảm nắng rồi đó nè. Dầu nè, sức vô đi dầu nè.
Dạ thưa bác, cháu đỡ nhiều rồi, cảm ơn bác.
Hả?
Dạ bác ơi, mà bác nghe là thằng nhỏ bị lưu đi biệt tích rồi phải không bác?
Biệt tích rồi chú em ơi.
Biệt tích rồi bác Hương. Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Hai Thành đây nè.
Cháu là thằng Thành.
Bác ơi, 19 năm tội tù quan ức, hôm nay cháu về đây trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Trời ơi, nhưng vợ thì về tay người khác, mà thằng con trai cũng bị lưu đi biệt tích. Bác ơi, cháu đành cam tuyệt vọng rồi.
Thành ơi, cháu ấy cùng bác đốt cho cao ngọn lửa, xua tan lúc sương mù để nhìn lại số phận người thân qua những tháng năm dài. Vợ cháu thì tôi kể nhớ phước chúng đã được căn bài. Cháu đừng sự nghiệp mất đi lần hồi sẽ gầy dẫn lắm. Còn đứa nhỏ.
Hả? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ sao bác?
Người ta cố ý giết nó từ thuở trong đôi. Nhưng được bà cũng nghèo giúp đỡ, nó vẫn sống đợi ngày phụ.
Vậy là nó còn sống. Mà nó ở đâu vậy bác?
Ở đây, tại nhà này.
Tại nhà này?
Thiệt là ác độc mà. Hại cha rồi lại muốn giết luôn cả con. Mày biết không, tội lỗi này là do thằng hội đồng thăng gây ra cả. À, kìa, thằng Lưng con mày nó về tới kìa. Mày lánh mặt đi.
Má ơi, má à, cơm chín chưa má?
Má chưa nấu. Bộ con đói rồi sao?
Dạ con đói quá má. À, bữa nay đó con câu được 4 con cá lóc, con bán hết 3 con nè, chừa 1 con để chiều má nấu canh bầu. Tiền nè má. Ủa
sao má khóc? Thôi con đem cá vô bếp đi rồi ra đây má biểu.
Trời ơi bác ơi, nó lớn quá bác hả?
À, mày thấy nó lớn không?
Dạ.
Mày thấy nó giống mày không?
Dạ giống lắm.
Ờ, tao nói mà, tao nuôi là giống.
Chuyện gì đó má?
Con lại đây rồi con nhìn kỹ cái ông này coi. Con biết ai không?
Ông này con không biết.
À phải rồi, con làm sao không biết được?
Ai vậy má?
Đó là cha ruột của con.
Hả? Cha ruột của con?
Phải. Cha con bị hàm quan tù tối ngoài cung đảo 19 năm nay. Mẹ con ở nhà có chồng khác, vì vậy bà mới đem con về núi Dương. Bà đây chỉ là mẹ nuôi của con, còn đây mới thật là cha ruột của con. Con lại nhìn ba con đi, kéo nó tuổi thân tuổi nghiệp.
Luân, ba nè con, ba Luân, ba Luân, ba ơi, ngày tháng trôi qua một tấn trở rồi, giờ gặp cha con ngỡ giấc chiêm bao. Nhìn nhìn mặt cha mà nước mắt tuôn trào, qua ly cách đến hồi sống hộp. Con ơi, công đức của bà đây như như trời cao bể rộng, vì con nay quỳ xuống đây cùng ba lại tạ công dưỡng nuôi con 19 năm trường. Sợ cho tai họa đến bất thường, thân già chắc chắc giả ngược xuôi, nhưng gắn liền hơi thở con mười mấy năm nay. Trong lúc ba bị an quan, miệng ba dường như quá chặt, ba mới rời bỏ cô hương ngỡ
ngày giờ này mà chứng kiến cha con mày xung họp là tao mãn nguyện lắm rồi. Bấy lâu nay tao chỉ sợ phong vũ bất kỳ, ai mà lo cho nó.
Con ơi, 19 năm tội tù tầng áp bức, bọn cường hào cai trị, bọn chủ điền giàu có bóc lột, cho nên người ta điền mà nghèo khổ xác xơ. Con ơi, bao nhiêu thảm cảnh bất công đều trút lên đầu người ta điền nghèo khổ. Bất công, bất công lắm.
Bà ơi, tâm tích của ba con giờ đây con mới biết, nhưng còn nhiều ẩn tình khúc chiết cuối, xin bà hãy đói thương mà nói rõ đôi đầu. Cho con nghe trước sau
mẹ con có được yên ổn chăng? Con muốn biết mẹ con sống chết ra sao, ngày giờ này mẹ con có được no cơm ấm áo. Hai đàn lòng đông giấc già trong chiều, chiều bao điều cơn cực lòng than. Ba, từ nay ba ở luôn đây với con nghe ba, ba đừng đi đâu nghe ba.
Thành à, thằng Lung nó nói phải, nó cũng lớn rồi, mày cũng phải nghĩ tương lai của nó chứ.
Quả châu tinh nhưng nỗi ức quan 19 năm trời đầy quốc hằng vì hình ảnh vợ yêu con thương mà cháu phải lê la ruộng sông. Nay trở về đây thì thực tế trở tiêu ngang trái thì cháu còn nâng mẹ con, ba sẽ làm tròn bổn phận để con yêu sầu tuổi thôi. Tôi hết mong chi nữa tao cùng khi ta cách mặt vợ chồng liền đổi tay.
Nhưng mày mới về tới, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe chưa? Thôi, hai cha con mày nói chuyện đi nha. Để tao ra làm sao tao nấu cơm rồi chúc hai cha con ăn ha.
Dạ. Ba, ba đừng buồn nữa, sức con mạnh như trâu, việc gì nặng nhọc ba làm không nổi đó, ba để con làm thế cho ba.
Không được con ạ. Ba vượt ngục trốn về đây nhà nước đang truy tầm, ba phải lẩn trốn thời gian mới hay. Có một điều là ba muốn con đi với ba.
Đi với ba?
Luôn con, hồi nào tới giờ con có học hành gì không con?
Dạ không.
Nhà có giấy viết không con?
Dạ có ba.
Lấy giấy viết cho ba.
Dạ.
Nhà có bao thơ không con?
Dạ không.
Con chạy ra đầu ngõ mua cho ba cái bao thơ đi.
Dạ.
Ừ. Biết nhà ông hội đồng không?
Dạ biết.
Ông hội đồng, bà hội đồng con cũng biết mặt chứ.
Con rành hết cả hai người.
Được. Con nhớ làm theo lời ba dặn. Vậy thì giờ đây con đem bức thơ này trao cho tận tay bà hội đồng. Ba chiếm dành riêng mình bà đọc. Đây là chuyện bi đát ngày xưa 19 năm không cùng quá chặt, bởi thằng cáo già lừa gạt hai người đau khổ quá nữa cuộc đời. Hôm nay ba vừa thoát quân bao nhiêu đắng cay tủi nhục, qua về ba sẵn tay đối phó chơi bọn cuồng nào bất lương.
Con đắng đo chưa hiểu lý do nào ba chứ bà hội đồng có quen biết gì với nhau. Tốt hơn là đừng lui tới chỗ nhà giàu, họ ỷ có tiền quen thói làm cao.
Con đừng nói vậy không nên. Con nhớ làm đúng theo lời ba dặn. Rồi nay mai bà nói hết sự việc cho con nghe. Đi đi con.
Ba.
Đi đi đừng cãi ba nữa. Đi.